Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, cho con hỏi Phật giáo Nam Tông quan niệm như thế nào về việc con người sau khi chết và cách báo hiếu của người Phật giáo Nam Tông đối với của quyền thất tổ như thế nào? Mô Di Đà Phật.
Trong văn học Bali, yếu tố tái sinh được xác quyết giống như cái hình ảnh một người đang cầm một nắm thóc đậu trong tay, thảy lên thì ngay cái khoảng khắc các hạt đậu này rời khỏi lòng bàn tay, đồng lúc đó là nó phải có chỗ để rơi. Tương tự khi các chúng sinh, trong đó có con người, tắt hơi thở, kết thúc cái chết lâm sàng để dẫn đến cái chết thật sự đó, thì tâm thức bắt đầu thoát ra khỏi và ngay lập tức liền đi tái sinh. Người ta đặt ra một vấn đề là kinh Trung Bộ đề cập đến ba yếu tố để xác định một mầm sống, gồm có tinh cha, trứng mẹ và sự giao hợp giữa vợ và chồng trong ngày mà người vợ có thể thụ thai. Thì như vậy nếu chết bất cấp, bất đắc kỳ tử hay là hoạn tử, trong cái giai đoạn mà cha mẹ trong tương lai có nghiệp cảm tương thích đó, để hương linh có thể sanh về, không có quan hệ giới tính hoặc là quan hệ trong thời điểm mà người vợ không thụ thai, thì hương linh sẽ đi đâu? Thì câu trả lời của văn học và Bali là vũ trụ bao la này có rất nhiều gia đình có nghiệp cảm tương thích với cái mức độ họ hàng nghiệp giống nhau, cho nên không sanh ra được trong gia đình A thì có mặt ở trong gia đình B, và tương tự C, D, E, F, H, v.v. Như vậy là sau khi chết là có một chỗ tái sinh. Cái năng lực dẫn chúng sinh đi tái sinh đó là nghiệp. Là nghiệp là quyết định, không thể để cho các hương linh bị trì hoãn, kéo dài ở trong cảnh giới. Nhưng văn học của Phật giáo Bali vẫn thừa nhận rằng ngạ quỷ là cái cảnh giới trung gian. Sau khi con người vừa tắt hơi thở, cho đến lúc tìm kiếm một cái cảnh giới tái sinh thích hợp theo nghiệp. Và do đó vẫn thừa nhận giống như Phật giáo Đại Thừa rằng có nhiều người, có nhiều chúng sinh do vì ái luyến tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, nỗi oan và sự uất hận vẫn không ra đi, cho nên tồn tại dinh thức là ngạ quỷ. Dầu là tái sinh làm ngạ quỷ thì nó vẫn được là tái sinh. Cho nên một trong năm điều hiếu thảo được Đức Phật trình bày trong kinh Thiện Sinh, tức là nghệ thuật sống an lành, nghệ thuật sống đạo đức, đó là thừa tự gia tài cha mẹ để lại, và điều nữa đó là làm lễ tống táng cha mẹ theo tinh thần Phật dạy. Thừa tự gia tài có nghĩa là mình phải nắm rõ được cái gốc rễ dân hóa của gia tộc với những cái truyền thống đóng góp rất là vinh quang hiển hách, thì con cái không nên rơi vào tình trạng cha làm thầy con đốc sách. Nếu không phát huy được truyền thống đẹp thì ít xa ta cũng phải được ở cái mức độ là duy trì nó, để cho người sau có thể nhớ đến công ơn đóng góp của ông bà tổ tiên đối với quốc gia hay là đối với xã hội nói chung. Và bên cạnh đó là làm lễ tống táng theo tình Phật dạy. Cái khái niệm chung nhất đó đó cho chúng ta những cái dấu hoặc đơn để giải thích. Tống táng theo thời Phật đó, đó là thiêu chứ không có chôn. Tất cả những người theo Phật thời Đức Phật và nhiều thế kỷ sau này tản độ đều chọn hỏa táng làm sự tiễn biệt mình. Bởi vì trong các cái phương tiện tống táng á, hỏa táng là an toàn nhất cho hương linh thoát khỏi cái cảnh giới ngạ quỷ, vì không còn cơ hội đánh đồng cái thi thể được đặt ở trong áo quan và chôn dưới lòng đất với một cái mộ huyệt linh đình tráng lệ đó, để từ đó họ dễ dàng hiểu được vô ngã mà ra đi. Cho nên sau khi thiêu xong đó thì tro cốt của các hương linh không được giữ lại tại tư gia, lại càng không giữ lại ở các chùa, mà rải xuống sông Hằng hay là các con sông biển, hay là rải làm phân bón cho các loại cây. Cho nên sau lễ hỏa thiêu đó thì hầu như không còn bất kỳ một dữ liệu vật lý nào để cho các hư linh còn có thể bám víu vào, và do đó cơ hội siêu thoát dễ dàng được thực hiện hơn. Thì hiện nay Phật giáo Nam Tông ở các nước vẫn truyền bá cái phong tục đó, nhưng mà do sự tiếp biến văn hóa ở từng khu vực mà có nơi vẫn chọn cái việc phổ tán làm chính, cho nên đã dần dà xa với truyền thống của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam trong vòng 40 năm trở lại đây thì cái việc mà quả thiêu xong để cho cốt tại chùa mới trở thành như là một phong trào mới. Trước đó đó thì ta chọn thổ tán. Sau năm 1975 thì những cái trung tâm thổ tán thì phải được bốc dỡ mộ huyệt và chọn thổ tán lần thứ hai, cho nên ta thích để ở các chùa. Từ việc đó mà ta thấy là ở trong các chùa đó hình ảnh của các hương linh để tôn thờ quá nhiều, nó tạo ra một cái ảnh hưởng của cõi âm á, làm ám ảnh và mất đi cái vẻ trang nghiêm ở trong đời sống tâm linh của những người tu học nói chung. Trong khi đó vào trong các chùa Nam Tông thì ta hiếm khi thấy những cái hình ảnh của hương linh thờ trong các chùa lắm. Do đó khi còn để hình ảnh hay là di thể dưới bất kỳ một thức nào thì nó vẫn được quan niệm như là các di vật thân thiết với hương linh, và do đó hương linh còn có cơ sở đây nó bám víu vào. Trên từ góc độ này đó, nếu Phật giáo Đại Thừa có thể trở về với truyền thống một mức độ tương đối, khích lệ hết tất cả con em Phật tử chọn giải pháp là hỏa thiêu, sau đó là rải sông rải biển, không cần nhất thiết phải tôn thờ ở chùa, nhưng việc hiếu kính sau khi người quá cố qua đời vẫn thực hiện ở mức độ nghiêm túc nhất như trước đây đã từng, chẳng hạn như thông qua ngày giỗ hoặc là lễ thanh minh vân vân, thì ta cũng thể hiện cái đạo lý hiếu thảo đó. Có thể đặt ra là có nhiều người nói nếu không có di ảnh, không có tro cốt thì làm lễ tưởng niệm bằng cách nào? Hương linh nếu chưa được siêu rất là nhạy cảm về ý thức, cho nên có thể cảm nhận được tất cả sự quan tâm thương tưởng của chúng ta. Và hơn nữa, theo tinh thần Phật dạy, mục đích của các lễ tưởng niệm và cầu siêu là mong cho hương linh vĩnh viễn ra đi, chứ không phải là quay trở về lại gia đình hoặc là giữ trạng thái ma quỷ để bảo hộ giúp đỡ cho con cháu. Vì đó làm đúng tinh thần Phật dạy đó thì vào trong các chùa ta sẽ thấy cái ảnh hưởng hay là cộng hưởng tâm linh đó từ sự tu tập sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Nhưng mà hiện nay đó thì cái văn hóa phổ tán chuyển đổi thành văn hóa quả tán trở thành như là sự lựa chọn chính, cũng là một cái thách đố mới cho các chùa Việt Nam mà vốn cái không gian vật lý rất là nhỏ. Từ sau khi chọn một số nơi làm nơi thờ cốt thì không gian còn lại chẳng là bao. Do đó thì ta thấy là cái việc mà tổ chức lễ cầu siêu ở trong Phật giáo Nam Tông đó là một phần phụ đó, chứ không phải là một cái truyền thống văn hóa quá được xem nặng như trong Phật giáo Bắc Tông. Và họ quan niệm rất rõ là các hương linh sau khi chết đó, là nghiệp đưa họ đi liền, chứ không còn ở đó để mà lắng nghe các bài kinh đâu, thì ngoại trừ họ bị rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Trong kinh Lăng Chi đó có một bài vị Bà La Môn chuyên làm lễ tế tự cho những người chết đã đến hỏi Đức Phật rằng là cái việc cúng quải cho người quá cố có thật sự được lợi lạc hay không. Thì Đức Phật trả lời là có hai tình huống khác nhau. Tình huống một là do tạo quá nhiều các phước báo, chết lập tức tái sanh về cảnh giới của chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh hay là Atula, hoặc làm con người trên hành tinh này, thì tại đây đó hương linh đó đã trở thành một cái phôi thai ở trong bụng mẹ, và do vậy được nuôi lớn bằng cái nhau của người mẹ, cho nên mọi sự cúng kiến cho người quá cố là hoàn toàn không có tác dụng. Tình huống hai, nếu hương linh do vì sống có nhiều chấp trước và khuynh hướng thú tính quá nhiều mà không chuyển hóa được cái phần dục tính, cho nên sau khi chết á tái sanh làm các loài động vật. Thì tại đây đó hương linh sẽ trở thành một phôi thai được nuôi dưỡng bằng sự nuôi dưỡng của giống cái, và do đó sự cúng kiến của người còn lại cũng không có tiếp nhận được. Chỉ có tình huống thứ ba là ngoại lệ, tức là dầu cái phước hay là cái nghiệp xấu có thể tái sinh làm cho thiên Atula con người hay là xê vào trong cảnh giới động vật đó, mà chưa rũ bỏ được vì luyến tiếc dưới các hình thức lẳng quẩn trong cảnh giới trung gian là ngạ quỷ, thì lúc đó các hương linh cảm nhận được. Đây là dữ liệu khá ấn tượng để ta có thể giải thích cái hiện tượng mê tín ở trong dân gian, rằng là sau khi cha mẹ chết hay là người thân qua đời, việc đốt giấy vàng mã và những hình thức cúng quải đó làm cho các hương linh về báo mộng rằng là họ đã được cơm no áo ấm ở dưới âm phủ. Còn con cái hay là người thân nào không làm việc đó đó sẽ bị quở trách rằng là họ bị khó quên và rất là đói khát, rồi lạnh thiếu thốn rất là nhiều, cho nên mong con cháu tiếp tục giúp họ bằng hình thức là báo hiếu. Thì sự kiện đó đó cho rằng nó là mê tín thì không hẳn là thế, là bởi vì các hương linh chưa được siêu, vẫn còn sự theo dõi các hành động hiếu kính hay là bỏ rơi của con em của họ. Và do đó, mặc dầu việc đốt giấy vàng mã không làm cho hương linh hưởng được cái gì trong thế giới hiện thực, hay là sự cúng quải, họ cũng không ăn uống được gì vì không còn cổ để nuốt, không còn răng để nhai, không còn bao tử để chứa vật thực, không còn lục phủ ngũ tạng để tiêu hóa, nhưng hương linh vẫn có cảm giác là ấm áp vì được con cháu và người thân quan tâm đến. Chính vì thế mà lễ cúng trai đàn và cô hồn trong các chùa Bắc Tông đó là một phương tiện nhử các hương linh lại, để các hương linh có cơ hội nghe được cái nghi thức thuyết linh, nhờ đó rũ bỏ vô ngã, chấp nhận vô thường, nhanh chóng ra đi. Cho nên cúng kiến trong tình huống của cảnh giới ngạ quỷ, dầu họ không ăn được nhưng họ vẫn tiếp nhận được. Đây là một cái dữ liệu khá quan trọng trong Kinh Tăng Chi. Trên tinh thần đó thì bên Phật giáo Nam Tông không đặt nặng về các cái lễ cầu siêu, thỉnh mời thì đến tụng với hình thức là chia buồn, giống như thời Phật cũng đã từng diễn ra như thế. Còn Phật giáo Bắc Tông thì phát triển cái này nó trở thành như là một cái truyền thống văn hóa. Ví dụ nhân sự kiện chết của một người trong gia đình, rồi thân quyến là Phật tử đó, thỉnh mời quý thầy đến tập hợp bà con làng xóm lại để thuyết giảng một bài pháp ngắn khoảng từ 20 phút cho đến 40 phút. Nhân cơ hội đó mà kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Truyền thống văn hóa tốt đẹp này vẫn còn duy trì rất là ấn tượng ở tại miền Trung của Việt Nam. Trong khi đó tại miền Nam đó thì ta chỉ nhấn mạnh đến cái việc tụng kinh cầu siêu và không hề có phần thuyết giảng. Cái đó là một tổn thất rất lớn đối với quần chúng Phật tử là thân bằng quyến thuộc của hương linh. Cho nên ta nên phát triển cái truyền thống xưa của Phật giáo Việt Nam, tức là việc tụng kinh chỉ là một phần phụ mà việc thuyết giảng là phần chính. Do đó trước khi thuyết giảng đó, ta có thể nói 5-3 điều đại diện cho chùa, bao gồm chư tăng và Phật tử, chia sẻ nỗi đau mất mát lớn nhất mà gia đình của họ đang gánh chịu. Sau đó ta hướng dẫn để họ lắng nghe thầy kinh, và khi nghe xong thầy kinh đó thì lúc đó tâm nó được lắng hoàn toàn rồi, thì ta thuyết một bài pháp ngắn về vô ngã, vô thường, là hướng dẫn các kỹ năng để giúp cho hương linh được siêu, hoặc là ta dạy những đạo lý gần gũi mà những người này đang có nhu cầu. Thì làm được như thế thì chắc chắn rằng là không phải sau 7 tuần thất mà ngay tuần thất đầu tiên gia quyến sẽ trở thành Phật tử. Tại Việt Nam đó, cái việc mà trở thành Phật tử thông qua các lễ tống táng gần như là chiếm 80%. Và đây là cái mặt mạnh của Phật giáo Việt Nam. Nếu ta không tổ chức các lễ cầu siêu mà để cho các gia tộc họ đến những ngôi nhà thờ thì chắc chắn rằng là ta mất hẳn hoàn toàn gia tộc đó. Vì đó không nên đánh giá tiêu cực về các cái truyền thống kỳ siêu ở trong Phật đạo Phật, vì nó là một phương tiện khá tốt, miễn là ta trở về cái truyền thống gốc ngày xưa mà các cổ sư chúng ta đã từng làm thành công. Cho nên nhân cái lễ tấm tán đó, thì ta thuyết pháp giảng kinh thì lệ lạc hơn nhiều là so với khích lệ họ tổ chức các cái trai đàn có nhạc ta, mà cái âm vang của nó đó thể hiện quá nhiều cái tiết tấu và cung bậc của sự buồn rầu khổ đau, nó cộng với cái vô thường tan tóc nữa, thì rất nhiều hương linh nghe cái mùi, nghe cái âm thanh mùi mẫn đó khó có thể ra đi được lắm. Cho nên lễ tống tán, nhất là những ngày hoàng của Phật giáo Bát Tông, phải làm hết sức đơn giản, và thay vào đó là những cái thầy pháp, thì chúng tôi tin chắc rằng là giá trị lệ lạc cũng khá nhiều. Đó là sự khác biệt căn bản giữa lễ tống tán như là một phần hiếu thảo mà những người con thả cháu hiền có thể dành cho cha mẹ, ông bà quá cố của mình. Xin